Câu số 6 à? Câu 6, 42. Cái này dễ à? Nhưng mà lúc nãy là coi như chúng ta cũng trả lời rồi. Tại sao tôi thường có khuynh hướng sửa lỗi, phê bình người khác? À, tôi có câu trả lời của tôi. Ở đây có anh chị em nào không trả lời rồi, tôi trả lời. Tại sao tôi có thường khuynh, mà anh chị biết đây là khuynh hướng nghe, là phê bình chị này, sửa lỗi bạn này, sửa lỗi cái, tại sao tôi khuynh hướng như thế? Đấy, có ai trả lời cho tôi không ạ? Hai người, hai ba người thôi.
Dạ thưa cha, theo con thì nghĩa là tôi muốn hơn người khác ạ.
Đúng, cũng đúng đấy. Tức là tôi muốn sửa lỗi người khác là vì tôi muốn hơn người khác à. Cái ông này ông xấu thì tức là tôi tốt hơn chứ còn cái gì nữa, đúng không nào? Vâng.
Dạ thưa cha, con cũng thấy tương tự vậy, là thường thì mình thường hay đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, nhìn xuống và mình...
Vâng, tức là khi mình sửa lỗi tức là mình không có lỗi ở kia. Khi mà đây này nhỉ, tại sao tôi khuynh hướng sửa lỗi người khác, phê bình khác, tôi nói cô này sai, người sai, thì cô ấy sai tức là tôi không sai ạ. Cô ấy sai tức là tôi không sai, mà tôi không sai tức là tôi hơn cô ấy. Thành ra có, tôi chỉ nhắc anh chị em, có những người, có khi là cả tôi nữa, khi mà mình sửa lỗi hay là mình hay phê bình người khác á, phê bình người khác là đặt mình trong tình trạng an toàn. Chị hiểu, mình tấn công nó tức là mình ngon, thế nào nó đang ở thế nó phải đỡ đòn, và vì thế nên mình cảm thấy dễ chịu, rất dễ chịu. Chứ nếu không á là rắc rối đấy. Thành ra khuynh hướng tôi phê bình người khác có khi là để cho thấy rằng là tôi là sạch sẽ, là sáng sủa, là vô tội, là ngon lành đấy, và tự nhiên chính tôi cảm thấy bình an đấy. Thành ra có cái khuynh hướng đấy. Thế nào là người đạo đức giả ở đây thì anh chị em thấy rồi. Cái câu 642 anh chị em có thấy như thế nào là người đạo đức giả không? Tôi cũng quên câu 642. Đấy, sao anh có thể nói người anh em lại đây như thế này nè, anh chị em như thế này bị Đức Giêsu chê là đạo đức giả này. Sao một cái người mà để nói với người khác, này anh hãy để tôi lấy cọng rơm trong mắt anh ra, trong khi cái xà trong mắt mình thì mình lại không thấy, hỡi kẻ đạo đức giả. Đấy, đấy, thành ra cái anh đạo đức giả là nó có một cái độ chênh nhé, một độ lệch nơi cách cư xử của mình. Tức là thí dụ như đối với người khác thì mình thấy cái này, còn chính mình thì mình lại không thấy cái này đấy. Và như thế là nó, khi anh đạo đức giả là như là người, một cái người đeo một cái mặt nạ ở trên sân khấu vậy, là như là hai loại người. Và như thế anh chị em biết không, là bây giờ tôi hiểu rồi. Hỏi đạo đức giả là gì, là đo bằng hai loại thước ạ. Lúc nãy tôi nói đùa là có hai loại kính, bây giờ đúng nguyên văn phải nói là hai loại thước đo. Tức là tôi đo thước này. Đó, tôi đo thước này thì nếu tôi lấy thước này thì tôi thấy là tôi là 10 mét thế hả. Nhưng mà tôi đo người khác á, tôi lại đo bằng một loại thước khác, nên đo chị này có 2 mét à. Đấy, thành ra những cái thước đo khác nhau mà chúng ta xài, như thế làm thế nào để chúng ta có thể xài một thứ thước thôi. Xài một thứ thước thôi anh chị em. Mà anh chị em đừng tưởng xài một thứ thước là dễ đâu, không dễ. Chúng ta khi có quyền là chúng ta xài 2-3 thứ thước khác nhau. Và nếu tôi thương chị này thì tôi xài thước này, tôi ghét ông này tôi xài thước kia, thế thôi. Ngay trong những đứa con của chúng ta cũng thế, hai đứa cùng phạm một tội, thằng này không sao cả, thằng này chết liền, này thế nào bị la, thế đấy. Vẫn thước khác nhau à? Tôi dùng thước cho người ta khác với dùng thước cho tôi. Tôi xài thước này cho người tôi thích thì khác với xài cái người tôi không thích. Nữa, người tôi không thích là tôi xỉa sói ấy. Tôi xỉa sói mà tôi chửi tới bến, nó chứ không phải chơi đùa đâu. Nhưng mà cái người cô này tôi thương nên cô ấy cũng phạm cùng một tội, tôi chả nói gì. Vâng, để anh chị em thấy rồi, thôi được rồi. Câu số 7 à, 642 đấy. Câu số 2 cũng là dễ, những câu này đều dễ thương cả. 62 lúc nãy mới đọc rồi, Đức Giêsu nói là vậy hãy lấy xà ra khỏi mắt ngươi rồi mới phải không ạ? Đấy, thì ở đây là Đức Giêsu dạy tôi phải làm gì khi tôi muốn sửa lỗi người khác. Đấy, rồi câu hỏi để lấy xà ra khỏi mắt mình ta cần có thái độ nào, nhưng mà câu dưới thì rõ ràng là mới thật. Tôi có cần người khác giúp tôi khiêng xà ra không? Bởi vì xà nó nặng ấy chứ, có phải là lấy cái ngón tay mà búng vào được đâu. Khiêng xà ra, tôi có cần người khác giùm tôi hai ba người khiêng ra không? Đấy, thế thôi. Vâng, chị Con cũng muốn trả lời không ạ?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì theo con á, để sửa cái từ mà để có thể thấy rõ thì có nghĩa là khi sửa lỗi người khác thì mình phải có thái độ khách quan ạ.
À, khách quan, hay cái câu này mới đó. Khách quan, tôi muốn sửa người khác thì tôi phải khách quan. Mà muốn khách quan thì phải làm gì ạ?
Dạ, thì mình phải có một cái nhận thức rõ ràng về cái vấn đề đó.
Nhưng mà cụ thể là trong cái chuyện này thì phải làm cái gì đó nè?
Dạ, thì phải thấy cái lỗi của mình trước.
Lấy cái đà ra dạ. Trước à? Đây, như vậy cái chữ khách quan là tôi có vẻ thích ấy. Hỏi, tôi muốn sửa lỗi người này thì tôi phải làm gì? Dạ, xin làm ơn làm phước lấy đà ra đã. Khi anh lấy đà ra thì anh khách quan. Anh khách quan rồi anh muốn chê người ta thì anh chê. Chứ bây giờ cái đà to này đâu anh chê sao? Hết chưa?
Vâng. Dạ, còn... có cần người khác giúp đỡ mình để lấy cái xà không thì theo con là rất là cần. Tại vì bản thân mình thì mình ít khi nào mình thấy và mình thường là mình thấy mình hoàn hảo và đúng. Còn người khác thì mình luôn luôn cho là sai. Nhưng mà trong con mắt của người khác thì mình có khi lại là người sai trong nhiều vấn đề. Nên để nhìn thấy rõ mình thì cần có một cái nhìn khách quan từ phía người khác nữa.
Vâng. Cảm ơn ạ. Tôi tự nhiên tôi lại có cái ý tưởng là tại cái gì làm cho tôi bị dễ bị đuôi mù, cái gì làm cho tôi không thấy được cái xà trong mắt á. Ồ, anh chị em có chưa nghe câu này đâu. Câu này là hơi mơ. Cái gì mà làm cho tôi như này không thấy được cái xà trong mắt của tôi? Mọi người trong lớp này đều thấy trừ tôi. Tôi trả lời được. Tuổi tác ạ. Tuổi tác, tôi 80 tuổi, anh này mới 40 biết cái gì, anh này biết gì, và tôi coi thường anh, là tôi là người có tuổi, chị ông là tuổi tác, kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm, tôi có rất nhiều kinh nghiệm, nếu nào và tôi đấy, và tài giỏi, nếu mà quả tài giỏi, bằng cấp, anh này không có bằng gì cả, cô này không có bằng gì cả. Cô ấy nói tôi không phải nghe, tôi không bao giờ nghe cái cô này. Cô ấy không có bằng thì tôi nhiều bằng như thế này, và giờ này tôi lại cái cô này làm sao mà cô ấy bằng tôi được đấy. Thế và nếu thành ra, và vì thế nên nếu cô nói tôi cũng không có tin, không có nghe. Kinh nghiệm, tuổi tác, bằng cấp, cái gì nữa các bạn nhỉ? Và thành công nữa. Thành công nữa, nếu mà mình đã quá thành công nhiều lần trong đời đó, tự nhiên mình tự tin một cách ghê gớm rồi, đúng không? Ở đấy, đấy mà đúng đấy nữa giữ địa vị cao à? Nếu nào nếu tôi là một người chức sắc ở trong giáo hội thì cái chị này nói kệ chi, chuyện này đâu có ghê gớm mình làm gì mà giữ đấy, thế thôi. Đấy, thế thì chính vì thế ngay cả những chuyện đó, những chức vụ, chức vị, bằng cấp, hiểu biết của tôi nhiều đấy, tuổi tác của tôi, tất cả những thứ đó, thành công của tôi, và tôi quá thành công trong đời của tôi, chưa bao giờ thất bại, thì tất cả những thứ đó đều làm ngăn cản tôi thấy mình. Luôn luôn những thứ đấy tưởng là ngon, hóa ra lại là thứ làm tôi không thấy mình. Và có khi là mọi người khác đều thấy một về tôi, mà chính tôi thì lại tôi không thấy về tôi được. Đấy, thành ra vâng, thì tôi xin chia sẻ với anh chị em như thế. Thôi bây giờ chúng ta phải đi khác. Thành ra cần người khác lấy xà, nhưng mà anh chị em nhớ không ai thích nhờ người khác lấy xà cả. Anh chị em có hiểu? Không ai mà lại muốn nói con giúp cha lấy xà ra. Không ai muốn như thế, đó là một sự nhục nhã ghê gớm. Bởi vì thứ nhất là mình có xà, thứ hai là mình không lấy ra được, thứ ba là mình phải đi nhờ người ta, nó xấu hổ lắm. Thành ra nó rất là khó. Đấy, thành ra cần người khác mà lấy xà. Mà đứa nào nó định đến nói với tôi là cha để con lấy dùm, là tôi đá cho nó một phát ngay. Đúng không nào? Tôi mới đang vớ vẩn. Đấy, nếu nó lao đòi lấy xà của mình ra. Đấy, mà trong cái đó nó thấy tội nghiệp mình, thấy mắt mình bị ú ớ rồi, che quá. Nhưng mà để bạn biết rằng, nói thêm câu nữa, để bạn biết rằng khi mà mắt chúng ta đã quen có xà rồi đó, thì thú vị lắm đấy, hiểu không nào? Khó lòng mà gỡ ra đấy. Khó gỡ ra đấy. Bởi vì lúc nãy có một người đã nói một câu rất hay là chữ khách quan đấy. Khi mà tôi đã có xà rồi Và cái xà đấy nó ở trong mắt tôi, nó quen rồi. Nên tôi coi, tôi như thế là rất chủ quan. Nhưng tôi coi cái chủ quan ấy là rất khách quan. Đấy. Nên nếu anh nào mà đụng vô là biết tay nhau liền, em đừng có đùa nghe, cái này là khách quan nghe em, phải chủ quan. Mặc dù rất chủ quan, mà chủ quan thành khách quan. Đấy thế. Nên anh này mà anh ấy khơi dậy tôi, anh chọc tức tôi, anh bảo cha sai lắm nghe cha. Còn báo với cha biết cha sai mà cha không biết nghe. Là tôi nóng lên liền, mặt mũi tôi là găng liền. Đấy thế. Đấy, bạn thấy, thành ra đây lúc nãy có nhiều người trả lời hay ạ, để có thể nhìn thấy cái xà trong mắt mình thì tôi phải bé khoan dung, phải có khi phải khe khắt hơn với chính mình và khoan dung với người khác. Vâng, thôi được rồi, những câu dưới trên câu này cũng đặc biệt thôi. Thế thì câu số 8 ạ. Vâng, số 8 à, đọc hai câu 43, 44. Hai câu này cho biết điều gì, cây và quả tượng trưng cho điều gì? Vâng, ai thích câu này không ạ? Vậy 43, 44 xin đọc cái câu đó. Vâng, chị Dung có thể làm câu này được. Vậy chúng ta cần phải ghi hết giờ.
Luca 6, 43, 44. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Dạ thưa cha, con nghĩ hai câu này muốn nói là để có thể nhận biết một người là tốt hay là xấu thì mình có thể qua cách người đó sống, qua những hành động mà họ làm trong cuộc sống. Và cây là bản chất thật của một con người, còn quả là những hành động mà người đó làm trong cái cuộc sống của họ. Dạ, xin hết ạ.
Tức là cây là cái bản chất của con người. Bản chất con người nó nằm ở chỗ nào? Đối với người Do Thái nằm ở đâu ấy nhỉ? Tim ạ, nó nằm ở tim ấy. Đấy, nằm ở tim. Đấy, lúc nãy mình sau này mình sẽ gặp chữ trái tim ấy. Anh chị em thấy không? Đó. Đấy, cây. Rồi quả là cái gì ấy? Là cái hoa trái. Là cái lộ ra nhỉ? Là cái kết quả. Là cái lộ ra của người đó. Đấy, lát nữa các bạn sao câu cuối cùng bạn thấy nó lộ ra qua cái gì á? Đấy, nó lộ ra. Thành ra ở đây Đức Giêsu chỉ cho nói cho chúng ta biết cây với quả nó đi với nhau nhỉ. Và Ngài nói rằng xem quả biết cây ạ. Mà tôi thì thật sự tôi không có ý chọc Đức Giêsu ạ, không hề ý. Mà tôi thử hỏi anh chị em là có khi nào câu này không đúng không ta? Anh chị em có hiểu không? Có khi nào câu này không đúng không? Tức là anh chị em biểu, trời ơi cây này đó nha, cây này xấu lắm nha, mà quả tốt lắm mà. Đấy, có khi nào có cái chuyện như thế không nhỉ? Tôi hỏi đùa vậy thôi, tôi không có ý gì ạ. Vâng. Đấy, có khi thì phải nghĩ đi đã chứ kìa. Đấy, có cây nào mà cây nó xấu mà nó lại ra quả tốt không? Đấy thế. Thầy Âu Tinh như nào?
Dạ, thưa cha, giống như là Thánh Âu Tinh vậy hạn, là một thụ hưởng từ cái đời sống phóng túng và quá sức, còn có con nữa nè. Vậy mà Ngài sau này Ngài tu luyện thành giám mục và thành một tín sĩ hội thánh. Ừ. Đó là một cái điều.
Thế là Ngài là cây xấu hay là cây tốt?
Thì chắc chắn là Ngài là cái cây không
xấu
tốt.
Hay tốt? Ồ, có chắc không đó? Chắc không?
Dạ.
Chắc không? Chắc là cây xấu không? Mẹ của Thánh Âu Tinh là thánh thiện lắm ạ. Mẹ thánh thiện lắm á, và anh ấy được huấn luyện thánh thiện, và anh ấy vấp là bởi vì anh ấy bị, thứ nhất là có bị lôi kéo bởi những lạc giáo, thứ hai là anh cũng trẻ tuổi nên anh cũng ham vui để anh ngã. Nhưng có thể cái gốc của anh tốt, và một trong những người khác mà gốc cũng tốt là Phaolô ạ. Đúng không nào? Phaolô là rất gốc tốt, rất đạo đức, rất ngon lành, nhưng mà anh ấy không nhận ra được Đức Giêsu, anh bỏ cái ông Giêsu này đến phá cái đạo Do Thái, và anh muốn đi bắt những cái người mà theo Giêsu. Thế không nào? Nhưng khi anh nhận ra thì anh thay đổi liền ạ. Anh thay đổi, thành ra có khi cái gốc của anh, thành ra anh chị em thấy để ý cái gốc con người. Có những người gốc tốt, có thể là lúc này lúc kia người đấy đã vấp ngã, nhưng mà cái gốc là quan trọng đấy. Và cái gốc của anh là gốc ngon đấy. Vâng, thế thì anh chị em tôi cũng đồng ý là cái câu trả lời của chị Dung ấy, thì tôi cũng đồng ý. Câu số 9 ạ, điện thờ rồi. Câu số 9, đọc 6, 45. Người đời câu sau này tôi đã dịch cho sát thành chữ trái tim đẹp lắm ạ. Người tốt thì sản sinh ra cái tốt, dường như tôi đã dịch đúng nguyên văn ạ. Người tốt thì sản sinh ra cái tốt từ kho tàng tốt của trái tim mình. Đấy, nó còn đẹp lắm ạ. Và người xấu thì sản sinh ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình, nhưng mà lẽ là hiểu của trái tim đấy. Thế thì như thế, bây giờ câu hỏi thật nhanh anh chị em nè, như thế cái tốt cái xấu nó đến từ chỗ nào? Từ chỗ nào? Từ trái tim đấy. Anh chị em thấy tất cả đến từ trái tim đấy, từ cái kho tàng tốt. Như vậy ở buồn ngộ ghê, cái trái tim của mình ở nơi đấy có một thứ kho tàng nhỉ. Đấy, cái trái tim như anh chị em đã nói nhiều lần với anh chị em, đối với người Do Thái, ai mà hỏi người Do Thái này trong cơ thể cái gì quan trọng, họ sẽ nói là trái tim. Ở đây trái tim chi phối toàn bộ những sinh hoạt về tâm trí, về tưởng tượng, về trí nhớ, về ý muốn và về suy nghĩ. Người Do Thái không coi nghĩ bằng đầu mà nghĩ bằng tim. Đấy, thế thì ở đây anh chị em hỏi thì thế anh chị em phải biết tầm quan trọng của cái tim thì mới hiểu câu này được. Đấy, thế như vậy là nơi tim ở đây Đức Giêsu nói có một cái kho tàng của trái tim. Và nếu trái tim của mình mà lại may mắn quá có một kho tàng tốt thì từ trái tim đẻ ra những cái tốt. Còn nếu ở nơi cái tim mà kho tàng tồi thì nó đẻ ra tồi. Vâng, câu này dễ này, từ nãy con chưa nói câu nào nữa. Hỏi như vậy để sản sinh ra cái tốt thì phải làm gì? Đấy, thế dễ. Muốn có cái tốt thì phải làm gì ạ? Dựa theo câu từ nãy thì mình đang nói.
Thầy có một trái tim thật tốt.
Đúng rồi, phải có trái tim tốt. Nếu trái tim không tốt thì theo chị thì phải làm gì? Trái tim mình không tốt thì phải làm gì?
Trái tim không tốt
lời nói, thay tim, đúng rồi. Thay tim.
Lời nói việc làm của người Kitô hữu chỉ có thể sinh hoa kết trái tốt tươi nếu siêng năng suy niệm và thực hành lời Chúa.
Đổi tim.
Đời sống của chúng ta chỉ có thể phát xuất ra sự lành nếu chúng ta được nuôi dưỡng bằng bình thánh Chúa. Vì lời Chúa là lời yêu thương và mình Chúa là bí tích tình yêu. Xin hết.
Vâng. Thôi tôi là những người đơn sơ, tôi cứ nói thay tìm hết á, đúng không nào? Từ trái tim mà thì ra cái xấu, từ chi ra cái tốt. Hỏi vậy là bạn để sản sinh ra cái tốt làm gì? Thưa phải thay tim. Hỏi chúng ta có thể tự thay tim được không? Thưa không. Hỏi như vậy ai thay tim cho chúng ta? Thưa Chúa thì chúng ta. Hỏi có câu nào nói về chuyện thay tim này không? Thưa có. Nè, tôi nghe tôi đọc cái câu thay tim nè, mấy người dịch nhất ra nhiều khi không có ra dịch được. Lạy trái tim Chúa Giêsu xin uốn trái tim của chúng con nên giống trái tim Chúa. Uốn tim tức là thay tim đấy, đấy không? Mà mình hay gì là uốn lòng, nó dở, rất dở. Lạy trái tim Chúa Giêsu xin uốn nắn trái tim của chúng con nên giống trái tim của chúng. Câu đó là lời cầu nguyện cao cấp đấy. Đấy các bạn ạ, uốn trái tim. Nếu bây giờ thì hồi xưa là uốn tim thôi, còn bây giờ thay tim được rồi đấy. Mà thay tim đừng quên thay tim là trong cựu ước có đấy. Lạy Chúa xin tạo cho con một trái tim trong vậy lại không, ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới đó, sẽ đặt thần trí mới vào lòng đấy. Ezekiel, và nếu nào trái tim mới đấy tức là thay tim đấy. Vâng, thôi không nói nữa rồi. Số 10 đấy, câu này thì dễ nữa nhưng mà câu này cái câu sau này hay hơn 6:45, vì tim có đầy thì miệng mới nói ra. Anh chị em thấy thú vị không ạ? Đấy, như vậy là lúc đấy là tim đấy nhá. Đấy, tức là lúc bản dịch ở đây là lòng đúng không ạ? Đấy, không, ở đây dịch tim. Đấy, tim là nơi có kho, cái kho tốt hay xấu nằm đó ra hết á. Như là kho xấu thì nó là xấu thôi. Bây giờ tim có đầy cái kho tàng ở trong tim mà đầy những cái tốt thì tim có đầy thì miệng mới nói ra. Hay, anh chị em thấy được. Thế thế bây giờ câu hỏi này, theo bạn lời nói có diễn tả đời sống bên nội tâm, đời sống bên trong con người thật của mình không? Đấy, nhưng mà câu sau thì hay hơn, câu sau hay hơn, tôi dành cho anh ấy. Công nhân nếu đổi lời nói thì tim có đổi được không? Đúng chưa? Tức là tim như thế này thì nó ra lời thế này, bây giờ chẳng như tôi đổi lời thì tim nó có đổi không? Đấy, đấy luôn
nếu mà mình đổi lời thì trái tim
có đổi không?
Vậy lâu dài thì cũng sẽ đổi.
Được rồi, tôi đồng ý với anh. Anh này khôn ghê, ông nói lâu dài. Anh nói không có đổi liền. Khôn thiệt đó. Đúng, ông không đổi liền, đúng không? Nó từ từ đổi. Mà điều đó đúng đó nghe. Tôi xin kết thúc đây, tôi không có nói thêm nữa đâu. Tức là tôi xin kết thúc là anh chị em biết đổi lời là đổi tim. Tức là tim xấu nè, tim tôi xấu thì nó ra lời toàn lời bậy bạ với lời giết móc người ta không à, lời thiếu bác ái. Nhưng mà nếu tôi đổi lời tim tôi rồi á, tức là tôi không thích cái người đó, rất không thích người đó. Nhưng khi tôi gặp người đó thì tôi cố gắng nói một cách hòa nhã. Lẽ ra là tôi thế này thế kia, nói những cái lời rất là hiểm độc, là chọc tức người ta, làm cho người ta đau. Nhưng bây giờ tôi nói không, tôi không nói vậy. Tôi không thích người đó nhưng mà tôi không nói kiểu đó. Và nếu mà tôi dùng cái lời nói của tôi để nói một cách nhẹ nhàng thì sẽ có ngày tôi thương người ấy, sẽ có ngày tôi mến người ấy, sẽ có ngày người ấy không còn phải là kẻ thù của tôi nữa. Và như anh này nói đúng, sẽ có ngày người đó thương tôi sẽ thương người ấy. Cảm ơn anh chị em.